quy nguyên. Quy không nguyên lên là chúng ta phải quy về cái phần thanh điển nguyên lai từ hư không xuống. Chúng ta phải quy nguyên. Sáng suốt tôi đã cách nghĩa rồi. Nó hội tụ tất cả là con người nó sáng suốt và hòa đồng mất với tất cả con người nó mới sáng suốt. Cái sự sáng suốt các bạn bây giờ nói ra đây và thấy và nghe đều là động. Nhưng mà bên trong ý thức cái việc đó sau khi các bạn nói hay trước khi các bạn nói đó là sáng suốt. Sinh tử xuống thế gian đây sinh ra trụ trì trong cái cơ thể này để học hỏi. Rồi tử là cái gì? Cái bản thể này diệt thôi chứ cái hồn không có gì. Rồi bỏ trường ra đi thôi để đi qua một trường khác. Trong sanh có tử mà trong tử có sanh là vậy. Và sửa tánh lập hạnh thì chúng ta tu thiền đây là bắt đầu sửa tánh rồi. Hồi trước các bạn hung hăng đi đây đi đó nhưng mà bây giờ các bạn ngồi thiền một tiếng hai tiếng rồi các bạn là bắt đầu sửa tánh rồi. Sửa tánh nó sáng suốt rồi. Các bạn đã lập cứu người, thấy muốn giúp người, thấy cái chuyện đời nó là giả, và còn không có tiếc của nữa, lập hạnh và sửa tánh. Mà sửa được tánh nó mới lập được hạnh, thì cái tánh là nhờ cái tu thiền này nó mới sửa tánh được. Nó kềm chế được cái tánh hung hăng, ô trực, tiến qua tới thành nhẹ. Nói tam giáo tòa thì dưới thượng đế có tam giáo tòa để giáo dục và để cảnh cáo cái tinh khí thần của con người làm sai ở thế gian. Vì tinh khí thần không biết điều luyện cho nên bắt buộc làm sai lầm, thì lúc đó tam giáo tòa để chuyển điện hay là cảnh cáo bằng hình thức này, hình thức kia, hình thức nào. Giới cầm đúng đầu cũng là tam gia tòa đang xử. Người tu đang bị hành cũng là tam gia tòa đang duy nhất trong tương lai. Đó là vì lệnh của Thượng Đế mà dạy dỗ và giáo dục cho nó. Tâm đạo trực đau khổ, thiếu thốn, khao khát, sự công bằng mới đi tìm sự quân vật, tìm tầng đạo. Cái thói quen là ở trong cái thích nó mới tạo ra cái thói quen. Tôi thích cái này, tôi thích kia, tôi thích cái nọ, nó quen. Còn chúng ta đi vô phá mê, phá chấp, không còn thói quen nữa. Nó động ở đâu cũng được, sống cái nào, không có chấp gì. Thừa dở qua dân là chúng ta ở thế gian học ác trực. Người nào cũng có ác trực, cũng có cái lòng bất chánh suy nghĩ đối với người khác đó. Qua dân là khi đạt được người thì cũng tốt. Với thực hiện nhẫn và tỉnh tốt. Thấy không? Thì lúc đó biết văn khác nhau. Triết lý thế gian. Cái triết lý thế gian là sao? Triết lý thế gian là nó eo hẹp, nó giới hạn không? Nó nói cho họ cái lý để giúp cái công chuyện đó cho nó. Chứ còn nó không có nói và để cho người ta ý thức họ và họ phải trở về. Cái tu về điển, cái triết lý của điển là cũng những ý kiến để rọi cho người ta thấy. Giờ chỗ nào thì cũng truyền ra thôi. Cái triết lý của thế gian nó chỉ giới hạn, còn cái thanh điển nó là vô giới hạn. Cho nên nhiều người trí thức không có phục những cái lời giải này, nhưng mà tu thiền nó sẽ thấy. Những người trí thức tự thấy và không biết nói sao cho người ta biết được. Trung tâm sinh lực cả không vũ trụ là trung tâm của chúng ta, bộ đầu đây. Bây giờ nói cho bộ đầu các bạn có nhiều cái việc phía bên đây mặt, phía bên đây trái, hai đường gân giữa trung tim nó chuyển qua hai bên này, mà nó đứt một bên đó, là liệt một bên, đứt bên tả thì liệt bên hữu, mà đứt bên hữu thì liệt bên tả. nên nhiều người bị như máu được cái đó thôi, không có cách nào tiến hết. Mà bây giờ chúng ta hướng về trung tâm, sự kiện bắt hội này nó trung tâm, mà hướng thẳng về sinh lực của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta được bô hoa, được thông suốt, và chúng ta được sống với bạn lên dễ dãi hơn. Và mọi trạng thái chúng ta thấy rất dễ hòa hợp. Chúng ta không phân biệt một ai, không bao giờ có thùng, luôn luôn thêm bạn mà bớt thùng. Vô minh là tại không hiểu mình mà thôi. Nếu hiểu mình, tu để hiểu mình, thì nó dẹp cái vô minh, nó thuộc về minh. Thấy không? Xả thân cầu đạo là chúng ta phải tu, phải giải cái trực khí này, nó lưu thanh cái bản thể này, nó mới đi tới cái đạo pháp. Chứ không phải bỏ nhà ra đi rồi xả thân cầu đạo, nó tập rồi. Xả thân cầu đạo là trả những sự trượt ô trong cái tiểu thiên địa này, và nó đi tới sự sanh suốt, nó mới rõ cái đạo. Dùng xả thân cầu đạo.
Xã hội đang lâm bệnh, nếu Thượng Đế thương chúng ta, tại sao có nhiều người dù thánh thiện đi chăng vẫn khổ và không may mắn?
Nhiều người không có may mắn, tại vì người ta không hiểu cái luật nhân quả của cá nhân đó. Rồi họ ùn vô chỉ giúp người đó mà không giúp chính họ. Khi mà họ giúp được người đó rồi, rốt cuộc họ cũng chết như người kia mà thôi, không có tiến được. Phải ý thức được cái luật nhân quả một phần nào thôi, thì để nó học và nó tiến. Tại sao kiếp này tôi đuôi đi? Tại sao kiếp này tôi què đi? Tại sao kiếp này tôi làm ăn cái gì cũng không được? Rồi toàn là những người thiếu phước ở tiền kiếp, chê đạo pháp, không tu tiến, không sửa mình. Kiếp này phải cho học đầy đủ là vậy. Những người đó nghe qua những gì tôi nói, họ mới thấm thía cái sự sai lầm của họ từ tiền kiếp. Họ ý thức được họ tu, họ dốc lòng tu hơn những người đi đứng được, những người quê hoặc mà hiểu được là họ dốc lòng tu hơn.
Thiền vô vi có vấn đề tẩu quả nhập ma không?
Không. Tẩu quả nhập ma là đối với người đời, vừa ăn chơi, vừa dâm dục, vừa tu thiền, làm cho luồng điển trong cơ tạng nó loạn xạ, chứ mà tẩu quả nhập ma. Chứ người đời đâu có thấy là quả chạy đi đâu, nó loạn xạ chạy trong thần kinh chúng ta không ổn. Rồi người đời đâu có thấy ma ở đâu, nghe nói tẩu quả nhập ma rồi sợ. Tôi thấy con ma nào nhập đâu, không có thấy. Nói dốc thôi, không hiểu được tẩu quả nhập ma là nghĩa lý gì. Nó có nguyên lý lý do trong đó. Ăn bậy, làm bậy, mà lợi dụng trời Phật là phải tẩu quả nhập ma. Thực hành đứng đắn không có tẩu quả nhập ma.
Chúng ta có thể đạt đến quân bình dễ hơn khi ở một mình hay có đông người ở xung quanh?
Nếu ở đông người mà chúng ta ý thức được tôi tìm tịnh căn động, cố gắng tu đi, nó còn hay hơn người ở một chỗ mà không bị sự kích động và không kiểm chứng được sự tiến hóa của chính mình.
Kính thưa thiền sư, thiền cần ý, thân và khẩu hợp lại thành một. Pháp soi hồn có liên quan gì đến tam mật không?
Pháp soi hồn là chủ phía trên giải tiến. Trụ khí tinh trụ thì liên hệ với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta vừa làm người và vừa biết hồn chúng ta. Vì tinh ba của người đẻ ra của người, mà tinh ba liên hệ với vũ trụ là thành một hình ở tiên giới, ta sẽ tiến qua được. Đời đạo sung thu, đời là chúng ta được bình an, bớt dục là con người sẽ bình an. Mà đạo là thấy được và thích được, nhắn được những sự thanh nhẹ của bề trên, và chúng được hòa đồng với bề trên để mà tiến, thì chúng ta không có bị lệ thuộc và sợ chết ham sống nữa. Lúc nào cũng vui trong thanh tịnh.
Phần này có hai câu hỏi. Kính thưa ông Tám, người ta nói là cuộc đời là tạm bợ, hữu hình, hữu hoại. từ không mà có, rồi cũng từ có mà hướng về không. Cuộc đời này, thân xác này chỉ là tạm bợ. Vậy mục đích sống chính của cuộc đời này là gì?
Mục đích sống chính của cuộc đời này là cái hồn. Có hồn là có sự sáng suốt. Quý vị thấy nhà giàu, hỏi ông đó làm sao ông giàu, ông sáng suốt. Ông thấy rác bán có tiền, mà người ta cứ xách rác đổ. Rồi ông không sáng suốt, lũng rác ông bán có tiền là phần hồn được thanh nhẹ một phần. Mà chúng ta tu đây phần hồn càng ngày càng thanh nhẹ. Thì nói cái câu thế gian đô thị giả, xác chúng ta là tạm bợ thiệt. Nó một thời kỳ trăm năm là nhiều lắm. Thượng đế đã cho. Mà xài thét là nó phải hư, hư hoại. Cái chuyện đương nhiên, xác chất không cần phải suy nghĩ tới mệt. Nhiều người thấy cái xác chết rồi ôm khóc đồ la ôm rồi mà hại cho cái phần hồn cho khó tin. Người ta chết rồi ta đã rơi bớt một phần nghiệp để làm cho tiến qua được nơi khác. Rồi mình cứ kéo người ta trở lại. Cúng thờ mà không hiểu. À, bên đây dỗ mẹ rồi tôi cúng à. Làm heo quay cúng à. Tạo tội cho gia đình chứ có gì đâu. Mà rốt cuộc là dưng cho những người tham ăn mà thôi. Cái người chết không có được gì hết. Phải hiểu làm cho nó trong sạch, cho tốt. Cũng như cái hội trường này nó có trật tự, phải tốt không? Mà có nhiều cái hội trường không có trật tự là không tốt. Cuộc đời của chúng ta vậy, làm đâu đó thanh sạch, trật tự có bằng chứng là mới hợp thờ văn minh trong cơ tiến hóa ở kỳ tới.
Muốn tu thiền nhưng còn nhiều chuyện phải lo, như gia đình bị chia cắt, mỗi người một nơi, chuyện làm ăn và rất nhiều chuyện khác, phải lo, làm sao yên tâm mà ngồi tu thiền được, xin thiền sư giải đáp, cảm ơn.
Lo là lo chuyện bên ngoài, cũng phải lo chánh thức là cái tâm chúng ta. Lúc nào chúng ta sống với cái tâm mà chúng ta có cơ hội lập lại trật tự cho chân tâm của chúng ta, thì chúng ta cái điều đáng lo phải lo trước. Tự nhiên hậu mọi việc chúng ta giải quyết rất dễ dãi trong trật tự thanh tịnh.
Thiền mà không làm phước, như vậy thiền có kết quả không?
Thiền tức là làm phước. Mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó nó có trật tự. Và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền, khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu, đó là người được phước, chứ không cần làm phước.
Như thầy vừa nói, trời có trước, Phật có sau. Như vậy, trời là gì? Là ai?
Trời là trong tự nhiên và hồn nhiên. Nhưng mà chưa có trình độ thăng cao đâu, gặp được Thượng Đế mà nói chuyện. Nhưng mà mình lấy cái tâm phàm mà xét, tất cả trong tự nhiên và hồn nhiên đã có trước, Phật có. Nguyên lý của trời đất có trước, Phật có.
Kính thưa Thiền Sư, theo Thiền Sư giảng, con người có phần hồn thì phải chịu định luật sinh tử luân hồi. Như vậy, khi con người bỏ xác thì phải bị theo cái định luật đó. Nghĩa là làm ác, phải chịu nghiệp quả, làm thiện, hưởng phước, và phải tùy theo luật nhân quả để đầu thai lại, hoặc làm người hay làm thú chẳng hạn. Mới vừa rồi Thiền Sư có giảng rằng, kỳ này là kỳ chót, cái xác này là cái xác chót. Có nghĩa là sao?
Rồi cuối cùng khi chúng ta bây giờ nhìn thấy vật chất đang giúp cho chúng ta rất nhiều. Tiến hóa nào là TV, cassette phát triển ào ào. Mà tâm thức chúng ta không phát triển, chúng ta thấy vật chất còn tiến. Tại sao chúng ta có một khả năng siêu nhiên, có một khối óc tinh vi của trời đất hình thành cho chúng ta. Và chúng ta không tự thanh tịnh mà mở trói cho chính mình. Thì mình thấy rất khổ thẹn. Luật trời có trước luật đời, luật trời là luật gì? Luật nhân quả. Người tu lấy nguyên khí cái trời đất khai thông tâm thức của chính mình, thì mình bằng lòng sống trong luật nhân quả, không làm khổ bất cứ ai là không có khổ mình. Tự nhiên phát triển trở về vũ trụ tự nhiên và hồn nhiên, sống hạnh phúc
có trời, có đất, có người, vui vẻ, tươi đẹp. Lúc chết ra đi cũng bình an và tinh tấn chứ không có mê muội như xưa.
Như vậy là không còn đầu thai lại để chịu nghiệp quả nữa hay sao?
Tùy theo luật nhân quả. Luật của trời là luật nhân quả. Nếu chúng ta đều làm điều ác, sát sanh hại vật, kiếp sau chúng ta phải luân hồi về cảnh đó để chịu một trận bị người khác giết chóc chúng ta. Cho nên luân hồi quả báo còn hoài.
Làm thế nào mới gọi là thật sự tu thưa Thầy?
Mỗi ngày, cái pháp người đi trước đề ra như thế nào, chúng ta cứ giữ đúng kỷ luật như vậy là. Nghiêm luật mỗi ngày làm bao nhiêu công chuyện cho chính tôi. Một ngày 23 tiếng đồng hồ làm cho xã hội, một tiếng đồng hồ làm cho tôi. Tôi phải giành lại được sự im lặng đó, làm cho khối óc thần kinh tôi được yên ả và thông suốt. Cương quyết như vậy và dứt khoát như vậy sẽ có kết quả tốt ở tương lai.
Tại sao khi con đọc kinh sớm hối mà con lại buồn ngủ, mà khi đọc xong bài kinh này con không buồn ngủ nữa? Cứ mỗi lần đọc là phải bị như vậy. Như vậy có phải là nghiệp nặng không?
Sám hối ăn năn là phải sửa, chứ không phải đọc kinh là sửa được. Đọc là cũng như ý lại mà thôi. Sửa nguồn gốc do đâu mà chúng ta có ác ý nói xấu người khác? Nguồn gốc do đâu tâm ta thiếu thanh tịnh? Pháp Lý Bồ Vi có phương pháp tu để giải trượt và đem lại con người trở nên thanh tịnh. Thì tự nhiên nó mạnh mẽ và nó không có nghĩ chuyện sai lầm của người khác mà để tạo cho tâm thân nó bất ổn. Còn khi mà đọc kinh sám hối mà tâm mình không sửa, đọc thôi, đọc ở bề ngoài thôi, thì nó phải buồn ngủ hay là nó mệt, nó thay đổi bất thường. Còn cái này sửa, tự nhiên nó vui, nó khỏe. Lúc đó nó thấy nguyên khí của trời đất, thanh khí điển qua sanh vạn vật, nó chung sống với thanh khí điển, thay vì sống với sự tranh chấp của trường đời, ô trường.
Quân bình là gì? Một người đời sống bình thường, không có đủ quân bình hay sao?
Một người thường sống ngoài đời không có đủ quân bình, vì mắt mũi tai miệng lôi cuốn theo trên đời mà thôi, trong nội thức bỏ quên. Còn người tu quân bình tâm thức, nhận định hậu quả của sự việc, thích sống trong luật nhân quả hơn là hỗn ảo.
Dạ thưa Thầy, lâu nay tôi ngồi thiền thì mới cách nay từng lối 3 tuần thì lúc nào trên đầu tôi cũng rần mãi. Có đó. Khi ở đây có khi ngang bằng tan, tôi tự điều khiển nữa lên đầu, lên đầu. Cứ bây giờ như vậy mà cả 2 tuần nay,
cứ tập trung
vậy là sao?
Cứ tập trung, đó là nó được phóng lên, cái đó là chủ đánh, nhưng mà cái đó nó còn trượt cho mình thấy rằng, khi mà một thời gian mà nó thanh nhẹ rồi á, quà cảm bên trên và được học sự sáng suốt cái chiếc giới ở bên trên rồi thì nó nhẹ nhàng để lại. Nhưng bây giờ nó rút rằng nên cái đó quý lắm. Cứ ngồi thiền đi, bớt ăn chút. Đấy ha, không nên ăn nhiều thì nó lên nó trượt, nó nặng nhiều hơn. Thấy chưa? Mà bớt ăn nó nhẹ, mà ăn chay, ăn thịt nhẹ. Ha? Ăn cái gì nhẹ thôi, đừng ăn mặn, mà để ngồi thiền. Để chi? Để tiến trở về cái thực phẩm của bên trời, ăn thanh điển thay vì ăn vật chất. Thì cái bao tử ăn ít nó teo chút, nhưng mà cái phần ở trên kia nó sáng suốt kia lắm. Rồi một thời gian sau nó lại ăn theo lòng lại. Và vừa đi lên cái điển mà suốt đi lên trên đó là lưu ly quang Phật đang xem cái cơ thể điển hình của mình cần trị cái gì thì nó sẽ như là ăn trăng đời, chẳng hạn trăng món ăn, trăng chuyện này, chuyện kia chuyện nọ, lúc cuộc rồi nó sẽ thay đổi. Và nó đổi thanh nhẹ và tư số này kia chuyện nọ thay đổi. Nó tạo một cái hình thù khác.
Để thưa Thầy,
ngồi thiền mà hai bàn tay sau khi đã thiền nghe nó nóng thì thế nào?
Không sao. Mình cứ như làm pháp luân nữa, nó đi, nó chạy ra tứ chi, nó nóng là cái điển nó chạy ra. À, bàn tay nó ấm nóng thì mình làm pháp luân cho nó ra luôn. Bởi vì thực phẩm hàng ngày có ăn những món trượt, nó mới có cái đó. À, hết trượt rồi thì đâu có mát mẻ, không có cái nóng đâu. Nhưng mà nó có cái ấm. Mà cái ấm đó nó lạ thường, nó làm điều hòa cơ thể mình. Trong cái cơn nguy biến mà thấy lạnh chắc chết, nhưng mà thôi bình lì với trời đất rồi nó cũng quẻ. Nó có cái chỗ đó.
Dạ, thưa thầy cho con hỏi. Thưa như hôm qua con thưa với thầy, con chỉ nên làm pháp luân chứng minh thôi. Vì bữa nay lúc mà thầy nói cùng băng, con không biết làm sao thì con chỉ ngồi nhắm mắt. Dạ. Thấy nó rút, con cảm tưởng như là con vô không có thấy nữa mà con không nghe thêm đập như hồi lần trước.
Bởi vì bữa nay là thầy có ý làm việc cho con ở trong đó. Thì tới như là phải làm luôn trong cuốn băng này, có nói chuyện con trong đó nữa. À, nói rõ về cái học kinh mà tạo lý kinh mà không hiểu điển kinh. Có nói, thành ra nó đi lúc về cái đó rồi. Mở rồi, thấy không? Làm việc luôn. Tôi không có mắc nợ cô đâu, nhắn gì tôi làm nấy, sai gì tôi làm nấy, không có để tệ.
Dạ thưa mà, nhắm mắt mà thấy mê thì chứ sao?
Tốt lắm. Thật mê nó cũng tỉnh, mình kêu mình tỉnh chứ không phải mê là không có tỉnh. Cho nên cái tướng diện này nó sẽ thay đổi, tốt lắm. Có sao? Cứ việc ngồi đó mê, đó rồi nó mới thấu triệt hết rồi thì hào quang nó mới sáng ra. Mình đi tới đâu nghe nói chuyện ít câu người ta thấy thích thú. Là phải biết rằng mình có cái thanh quang rồi, hiểu chưa? Nó thay đổi vô cùng mà đổi tới đến nỗi mà con phải sợ con luôn. Sợ luôn, tại sao tôi có cái chuyện lạ thường, từ giờ từ phút khắc thay đổi như thế này. Cũng hiện tại, cắt nghĩa cho mấy người ngoại quách rõ là thay đổi, học hỏi, thu bằng từ giờ phút khắc, cái đó là sự thật như vậy. Khi mà mình được thanh lập rồi thì từ khắc, từ giây phải học, đó là được lập. Đó, cho nên cái phương pháp tu này là nó dẫn tiến có bằng chứng ở trong tâm mình tự chứng nghiệm, chứ không phải là nhờ người khác chứng nghiệm.
Như làm pháp luân chứng minh làm xong 72 cái rồi ngủ không được thì có thể làm bắt đầu lại nữa
được. Làm được không sao, thì nếu ngủ không được mình bây giờ nghe nó nhẹ rồi, nó hết cái tim đập rồi đó thì mình sẽ không có gì đâu, chỗ nào nó hết liền thì giải quyết liền được rồi. Thì dọn đóng kinh sách cũ của cô tôi đem liền hết rồi, nó còn được.
Thì là bây giờ con bắt đầu thôi không?
Bây giờ con học ngu giùm tôi đi, nhiêu đó rồi nó đổi tướng à. Bởi vì chứa trong đó nhiều quá, cái kho không có chứa được. Phải đem đi, nếu chứa thì mình ở lại. Thấy không? Mình dùng cái thanh điển để đem đi. Thì chắc chắn là phải đi, không chứa nữa. Thấy không? Ừ, học kinh vô tự đi. Học một chữ nó đủ 1 triệu cuốn kinh. Còn học 1 triệu cuốn kinh mà không nhớ 1 chữ thì cũng vô ích.
Thầy là nói gì? Đứng. Nằm ngồi cũng thiền, không lúc nào mình nghỉ. Vậy xin thầy vui lòng giải thích rõ hơn. Cảm ơn thầy.
Khi chúng ta thiền, chúng ta không ý nghĩ và hiểu rõ cái pháp này. Cái pháp này thiền để làm gì? Cũng với công ty, chúng ta đưa người thể xác cho chúng ta chỗ nào. Vì mình sở hồn pháp luôn chuyển ý, cứ trực như thành đem tất cả những trực ý trong cơ tạng ra. Qua hơi thở, độc tố, chuyên ra khỏi thời. Thì càng ngày chúng ta càng thanh nhẹ, nó có một bước như vậy. Thì lúc đó chúng ta bắt đầu những Phật. Những Phật là nó sanh, Phật Phán Tông, Phật là Nam. Phương Nam nữa bên Linh Mô chúng ta vô hình, Phật vô hình. A nhân tiến vọt sau nơi. Như như bền ba báo linh, sư sư thật, đại sắc bạc báo linh, tất cả Phật hay thân từ nơi mình. Thì mình tu đến bước chuyện của mình mà thôi, không nên tu mà tập mặt đi biết chuyện người khác, đó là sai rồi. Nhưng khi người thiên tiên ra người tu, đứng đắn biết sự sai lầm của mình ở cây xưa, thì càng ngày càng thăng hoa. Cái sự thăng hoa sáng suốt của mình mới ảnh hưởng đến người kế tiếp được. Cho nên Đức Phật chúng ta khi ra đường ngồi tu, Ngài không thích, không có lo gì báo chí, không có gì hết trong Phật sự, không lo. Và Ngài cũng biết Ngài là một việc cho tất cả mọi việc ảnh hưởng đến cái sân này. chúng ta đã thấy rồi này, biết bao nhiêu chi tiêu người đang đi theo như đường lối đó. Bởi vì chúng ta tu phải hiểu chính mình, thì sai lầm của chính mình thì mới là người tu. Cho nên lý Nam Mô A Di Đà Phật hỗ trợ cho những người tu, phần đầu tu niệm quen rồi thì tất cả nó phải quy về không, thì luồng điển nó sẽ họ lấy cái gì chứng minh điển. Khi mà các bạn ngồi thiền, các bạn suy nghĩ một chuyện gì thì nó sẽ kéo mình đi nghĩ chuyện đó. Bây giờ mình tập trung được, mình giải tỏa nó trở về không, tâm lúc nào như vạn sự trên đời là thất, không có ông vua nào có giá trị mà thất hết, cuối cùng cũng tiêu thôi, không có tiến qua được. Có tiến qua là làm ác, là chỉ trở lại con thú mà thôi, được đạo con thú hết đường. Tại sao con thú phải trở lại làm con thú? Như con bò là phục vụ thực sư gia của mình, trả cái nợ trong lúc mình hướng thụ trên đầu người dân, mình phải trả lại hết. Một ly một tí cũng phải trả, lục trời sắp sắp. Công minh, cho nên chúng ta tu 24/24, nhìn mặt trời, sẽ thấy cái gì? Tình vô tử. Mặt trời ban chiếu cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta, bất cứ giờ giấc nào. Mà chúng ta chú tâm phục vụ, thì ta tu cái gì? Đó là tinh vô tử. Phải học trực tiếp trong tự nhiên và yêu nhiên, chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Chú tâm của chúng ta mới mở rộng. Khi chú tâm mở rộng là tâm tự nhiên, chú tâm phát triển, chú tâm dấn thân độ tha. Cho nên phải tu bốn tầng kia. Một thứ một tâm cũng là tu sửa để tiến, để hiểu. Một ác ý của mình là tạo loạn cho chính mình, không nên sử dụng như vậy. Và tôi hỏi cuối cùng, cái ý nghĩa của mình như thế nào? Thành tâm hay không? Thất bại rõ ràng. Mà cứ đăng đăng nghĩ cái chuyện đó là tự hại mình. Mình tự giết mình thôi, cho nên xuống địa ngục là có đôi khi mình đàng hoàng, cứ đứng trình diện đó là nó tội gì hết rồi. Tội dâm dục, tội phá hoại. Người ta đồ này chứ như nọ là có hết.
Hiếu đi vô ngục chứ đâu có làm gì hơn đâu. Cho nên
hỏi tại sao tôi mạnh thì tôi chết không bao giờ tôi xuống địa ngục. Thì bây giờ phút tâm tôi có bao giờ các bạn chết là bạn đã yếu rồi. Thì hơi thở cuối cùng nó càng yếu ra đi. Mà nếu chúng ta có điểm sáng, chúng ta có người rước, thì lên tiếp tục. Và nếu chúng ta đọc không cách sát, là con ma nó đủ được. Nó xa đâu có đi ta khổ lắm và phải học. Học rồi mới trở ra được. Học rồi thấp thà với chính mình. Có lương thiên lương năng lần thấp thà chấp nhận sự sai lầm của chính mình mới được tiến hóa khu vực dân sâu.
Tại sao mời thiền theo pháp lý vô vi hoặc thiền lý Phật pháp lại quay về hướng nam, trong khi có các pháp khác lại quay về hướng bắc?
Hướng nam là cái mắt điểm. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tâm chân này, đã là ánh sáng của nhìn, trả một vật tài, chắc là 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng. Và hướng về hướng nam, lửa với lửa nó mới rút, giải tiến lên hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai, không tiến được.
Con người sinh ra ở đời theo luật tự nhiên thì phải hít thở để mà sống. Tại sao tu mà còn phải sử dụng hít thở? Sự lợi ích như thế nào xin Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Người sinh ra phải hít thở mới sống. Cho nên vì đó chúng ta phải nương nguyên khí của trời đất mà khai mở những sự lố bịch ở bên trong thì phần hồn mới được nhẹ. Và pháp luân thường chuyển như vậy, huệ tâm mới khai, hiệp khí cùng trời đất ổn định, huệ tâm khai mới thấy cảnh tiền mà lo tu. Khoa học quyền lý nội tâm khai mở mới tu được.
Hằng đêm sau khi công phu xong, con xả thiền phổ hộ, con thường bật băng của Đức Thầy nghe. Nhiều lần con thấy Đức Thầy đến giảng đạo cho nghe, nhưng khi con tỉnh thì con thấy đó chỉ là lời giảng trong băng thôi chứ không phải. Thì thưa Đức Thầy, có phải là cái vía con đánh lừa con không? Và thứ hai, việc làm của con như thế có đúng không? Xin Đức Thầy giải minh cho cái hiện tượng này. Con xin cảm ơn Đức.
Nghe giảng băng là luồng điển giúp đỡ cho mình phát triển đi lên. Mà đúng từng số thì nhiều khi nó cũng thấy. Người truyền pháp, người giảng pháp nữa. Rồi là vắng đắc, đánh thức cho mình để tu thôi. Cố gắng càng tốt, cố gắng tu hơn, hữu ích chứ không phải hại đâu.
Tại sao thiền mãi mà không thấy định?
Tại mà làm không đúng, lo việc đời nhiều hơn việc đạo. Việc đạo là chỉ có nguyên khí của trời đất giải mở tất cả mọi sự phiền sai quay trong nội tâm, mà chúng ta không chú trọng điều đó và chú trọng chuyện đời thì nó không bao giờ nó định được hết. Phải tiến tới một bước mà lùi ba bước là vậy. Người đời hãy ôm chuyện đời, quên chuyện đạo.
Về cùng băng video mới thực hiện gần đây, về phương pháp công phu khi nhận được thì có thể anh em đây cũng sẽ liên lạc với đài truyền hình để coi có khả năng nó có phù hợp thuận tiện không? Phát những chương trình này, những cái phần giảng giải về phương pháp thực hành được.
Tương lai mỗi người chỉ có một cuốn video đó ở nhà tu, khỏi tiền chút gì hết, coi cho đó mà làm, thấy có kết quả rõ ràng. Cho nên thiên cơ bảo lục biến chuyển thời tiết thay đổi, không nhiều thì ít người ta cũng hiểu được. Không, chọn con đường nào hơn là con đường tu, tu để cho mình ổn định thanh tịnh. Đồng tiền không có giúp con người giải thoát, không cứu được phần hồn. Chỉ bày ra nhiều chuyện thực nhập thôi. Chỉ tu thì nó mới gom gọn cái tâm thức sáng suốt và nó thay nó mới thật sự sự sáng suốt giúp đỡ cho thể xác thân tâm hồn. Cần tu để đạt cái sự sáng suốt. Cho nên tôi gần đây tôi làm một cuốn băng rất đầy đủ cho mọi người. Hôm nay tôi cũng 72 tuổi rồi, không còn bao nhiêu năm nói chuyện nữa. Cái gì làm được là làm sẵn cho mọi người để người nghiên cứu để đi tới.
Mình tính đầy lợi nặng hết, nó làm sao yên tâm được.
Chỉ có tu mới trả nợ, không bao giờ trả nợ.
Tại sao tu mà trả được hết nặng?
Tu mà mình đắc đạo được, mình cũng quá độ cho người ta được, thì người ta không có đòi lại mình. Nó nghĩ đến mình là họ một bằng an sung sướng ai đòi nợ mình. Còn mình có tu, không có vốn là gặp mặt biến là muốn xế xác nữa. Đó. Ông Phật không có đồng tre, ông Phật Thánh Ca đâu có đồng tre. Người ta thương lắm, ai đòi nợ ông hết. Tại sao mình ngồi coi cái gương đó mình tu này đi vô tới cái chỗ Thích Ca Tịch mà không học được, vô chỗ Thích Ca Tịch mà không học được. Tu thời gian đổi, đổi giọng nói, tiếng cười, tiếng nói, trí óc thay đổi, cái đó là quan trọng cần thiết. Cái tiền bạc không phải chuyện cần thiết đâu. Cứ lo niệm Phật lên tu làm thằng ngu đi. Làm thằng ngu có tiền nè. Đừng có làm ông chủ mà mang nợ.
Con kính thưa thầy, con xin hỏi thêm thầy là nếu mà làm chim bao mà thấy ma như vậy là
trong mình trước.
Trước. Trước bây giờ phải ăn chay hả thầy?
Phải thanh lọc đi.
Thanh lọc lại hả thầy?
Thanh lọc. Ta đề nghị thanh lọc là hay nhất. Thanh lọc mặt tươi sáng lên.
Con có đi xúc ruột cũng khoảng 20 lần rồi nha thầy.
Chút ruột không đâu có được, phải uống thuốc đàng hoàng đi.
Uống thuốc hả thầy?
Uống thuốc lọc cái ruột non. Ruột non dơ, nó mới biến thể thành chim bao. Ruột non mà sạch sạch không có chim bao. Chim bao là giả ảo, biến thể của thực phẩm. Thực phẩm có gì đâu.
Yeah. lại con nằm con ngủ mà từ mấy năm nay rồi. Đó, con nằm xuống con ngủ là con thấy có hai người thương con, mà thấy quà hay à thầy. Lúc nào cũng vậy, bây giờ con thiền cũng vậy đó, phản cũng từng, hai từng là con thấy.
Đây, bây giờ con nghe lời con đi thanh lập một kỳ coi, nói cô bé coi rồi cho uống thuốc thanh lập một kỳ.
Dạ.
Rồi thì tới rồi nói chuyện khác, thì tới đây về nói khác. Đây là... không có chim bao, không có con ma nào thương mình hết.
Vậy con hỏi tiếp cho là con nằm thở chứng minh thế này, con nằm thở chứng minh, con nằm thở từ 1 tới 12, từ 1 tới 11 cái con mê. Mà con cố gắng con mở mắt lên để con đựng mê, để con làm cho nó xong mà cứ con mê hoài à, con hít vô là con mê.
Vì con lọc rồi nó tỉnh táo lắm, ngủ ít mà khỏe mạnh như sao. Nhiều người không biết, tôi già chừng này mà không nói tôi dơ, già chừng nào dơ chừng nấy. Rụt dơ lắm, thử làm rồi mới biết.
Con có thanh lọc.
Thôi tăng dơ lắm.
Dạ, con có thanh lọc lấy cho con nhịn ăn khoảng 9 ngày. Con uống theo phương pháp mà của anh Hoàng Sơn Y chỉ con uống nước chanh với nước mát một chút.
Cái này nó không thay bằng cái mà quê đó, quê là lo đầy đủ hết. Đi về, được ngon đồ, da mặt con nó tươi sáng khác. Mắt sáng tâm minh khác. Con
dạ.
Người tự nhiên nó vui lên. Không có mơ mộng, không có chi bao gì hết. Con làm rồi con vui về cho Việt Nam giúp những người đó. Mình phải làm, mình phải thực hành. Thấy kết quả rõ ràng, mình giúp được người ta. Cái này sự thật.
Con xin hỏi thầy, mình ăn chay rồi mình ăn cái hạn mực đồ không có mắm được không thầy? Hoặc là mực đồ tét rồi được không thầy?
Hoặc là ăn luộc không nên chín, chín cholesterol, vừa chín còn sống nữa.
Dạ.
Nó glycogen tốt.
Dạ.
Mà đừng ăn chín cholesterol.
Dạ. Còn tết rồi mình ăn được không thầy? Hay là mình phải
ăn? Không sao, ta ăn rau. Ăn rau tốt. 60% rau trong bữa ăn tốt. Người nó khỏe. Quân bình, thực phẩm.
Chứ lại sao cơ nhiệm của con khoảng 12 giờ con thiền xong á thầy, con ngủ chung với hai đứa con. Đứa 6 tuổi, đứa 5 tuổi. Con thiền xong tới con chà tay, con cái nóng thật nóng, con chà đầu con của con á thầy. Có tốt không thầy?
Tốt.
Dạ.
Vút đầu,
con vút là cầm mạnh nhưng vút ba cái.
Từ trường nó nhẹ.
Dạ, con có bao nhiêu câu hỏi em xin cảm ơn thầy ạ.
Con nhớ thanh lập đi, thanh lập rồi khuyến khích mấy bạn đạo chưa biết lập, cho họ lập họ vui lắm, họ khỏe lắm.